Tạo hóa chi môn, chương 895, Kê Hòa lai lịch, gocchuyenaudio.com, Kê Hòa ta phải đi về huyền nguyệt thần môn, nếu không ngươi cùng đi với ta huyền nguyệt thần môn, sau đó. Ninh Thành cắt đứt lời của Tề Thập Tam Tinh, ta đi Thiên Tố Thánh Thành, ngươi về trước đi. Một tháng sau, nếu như có rỗi rãnh ngươi sẽ tới Thiên Tố Thánh Thành nhìn ta một chút thi đấu, không có có rãnh rỗi, tương lai ta đi huyền nguyệt thần môn tìm ngươi. Ninh Thành biết Tề Thập Tam Tinh nói ý tứ, hắn vừa rồi này một phen nói mắng là thống khoái. Thế nhưng cũng bại lộ một sự tình, trước Kê Hòa coi như là bị Quách Hạo Ca chỉ vào mũi mắng, chỉ sợ cũng chỉ có thể nén giận. Mà bây giờ hắn chẳng những phản mắng lại còn kém điểm tướng Quách Hạo Ca mắng thổ huyết. Người thường hoặc là sẽ cho rằng Kê Hòa ở Thái Tố bí cảnh giữa bị nhốt ít năm như vậy tính cách có chút biến hóa. Nếu là có tâm người, phỏng chừng sẽ nghĩ càng nhiều hơn một chút. Ngẫm lại nếu mà hắn thật là Kê Hòa, bị Quách Hạo Ca chỉ vào mũi như vậy vũ nhục dù cho lại ẩn nhẫn, sợ rằng đạo tâm đều có thể xảy ra vấn đề. Bất quá Ninh Thành cũng không phải là Kê Hòa người tài ba, hắn không thể nhẫn nhịn. Huống chi hắn nếu mượn chết đi Kê Hòa thân phận bỏ chạy một kiếp này, hắn nên giúp Kê Hòa ra một chút khí. Tề Thập Tam Tinh muốn hắn đi huyền nguyệt thần môn, là không muốn có hết ý chuyện phát sinh. Tề Thập Tam Tinh lâu như vậy chưa có trở về đi, Ninh Thành biết hắn sau khi trở về chuyện còn có rất nhiều. Rồi lại nói còn có một cái nguyệt chính là Thái Tố thi đấu thời gian. Thừa dịp một tháng này, hắn còn không bằng ở lại Thiên Tố Thánh Thành nghỉ ngơi. Vậy được rồi, ta mau chóng chạy tới Thiên Tố Thánh Thành cùng ngươi hối. Tụ, Tề Thập Tam Tinh thấy Ninh Thành đã hạ quyết tâm, cũng chỉ tốt đồng ý. Thiên Tố Thánh Thành là Thái Tố vực đệ nhất đại thánh thành, không người nào dám ở chỗ này làm cái gì tay chân, coi như là lén lút cũng không dám. Ninh Thành ở Thiên Tố Thánh Thành, sẽ không có nguy hiểm gì. Tề Thập Tam Tinh cũng rất là yên tâm, cùng Tề Thập Tam Tinh tách ra sau đó, Ninh Thành lại phát hiện cái kia bản thân hỏa diễm tổ ong tu sĩ sớm đã không ở, hẳn là rời đi. Ninh Thành cũng không nóng nảy, nhu cầu kim diễm tổ ong cũng không có nhiều người, bởi vì cái này đồ đạc tác dụng hữu hạn chế. Trước tu sĩ kia thần linh thảo bài danh cũng là trước thập, hắn nhất định sẽ đi Thiên Tố Thánh Thành, hắn chỉ cần đi Thiên Tố Thánh Thành tìm người này liền có thể. Lo lắng duy nhất chính là sợ đối phương dùng kim diễm tổ ong thay đổi thứ khác. Ninh Thành cũng không có ở chỗ này ở lâu, tế xuất phi hành pháp bảo chạy tới Thiên Tố Thánh Thành. Hắn đơn độc chạy tới Thiên Tố Thánh Thành, cũng là vì thử có thể hay không bị Man Hội Sơn nhìn ra không đúng. Nếu mà Man Hội Sơn thực sự đuổi theo, hắn lập tức liền kích phát phá giới phù rời đi nơi này. Đối mặt một cái đạo nguyên cường giả, hắn căn bản cũng không có tư cách phản kháng. Để cho Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm chính là chẳng những Man Hội Sơn không có đuổi theo, liền ngay cả Quách Hạo Ca cũng không có đuổi theo. Vài ngày sau, Ninh Thành thuận thuận lợi lợi đạt tới Thiên Tố Thánh Thành. Tiến vào Thái Tố giới sau đó, Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy địa phương náo nhiệt. Cho dù là Thái Tố khư quảng trường, cũng không có Thiên Tố Thánh Thành náo nhiệt. Còn không có đi vào cửa thành, Thánh Thành ngoại vi chính là rậm rạp chẳng chịt lui tới tu sĩ. Thiên Tố Thánh Thành thật giống như một cái treo trên không thành. gocchuyenaudio.com, bình thường giống nhau, phía dưới tất cả đều là phù vân vờn quanh. Toàn bộ Thánh Thành vùng ven nhìn không ra nửa phần hộ trận vết tích. Ninh Thành biết những thứ này phù vân cùng mông lung thành trì vùng ven. Đều là cao cấp nhất trận pháp che chở. Không nhìn ra vết tích là bởi vì hắn trận đạo trình độ còn chưa đủ tư cách. Rơi vào Thiên Tố Thánh Thành bên ngoài hơn 10 dặm địa phương, Ninh Thành liền thu hồi phi hành pháp bảo. Thiên Tố Thánh Thành bên ngoài, không có có bất kỳ cấm khoảng không cấm chế. Ở một cái không có cấm khoảng không cấm chế địa phương, Ninh Thành không có thấy một người phi hành. Hắn nho nhỏ một cái vĩnh hằng cảnh trung kỳ tự nhiên không dám lỗ mãng, thành thật thu hồi phi hành pháp bảo cùng Bạch Ngọc trên đường còn lại tu sĩ bình thường giống nhau, đi bộ tiến vào Thiên Tố Thánh Thành. Càng tới gần Thiên Tố Thánh Thành, Ninh Thành lại càng có thể cảm nhận được nồng nặc thần linh khí. Ninh Thành trong lòng cảm thán, nếu như có thể trường kỳ ở tại nơi này loại thánh thành ở giữa tu luyện, chỉ sợ cũng là làm ít công to sự tình. Hắn suy đoán, loại này thánh thành muốn cư ở lại, vậy cũng không phải là sự tình đơn giản. Một nén nhang sau đó, Ninh Thành đứng ở Thiên Tố Thánh Thành cửa thành miệng, ở cửa thành phía trên hư không nổi lơ lửng bốn cái chữ lớn, Thiên Tố Thánh Thành. Vào thành phí, Ninh Thành liền giao nộp 100 thượng phẩm thần tinh, đây là Ninh Thành ra mắt quý nhất vào thành phí. Ninh Thành trước khi tới, chỉ lo lắng tìm không được chỗ ở, dù sao lại chuyện này hắn trải qua nhiều lắm. Mỗi lần lớn hoạt động tổ chức thì tức sạn đều là khẩn trương nhất. Tiến vào Thiên Tố Thánh Thành vòng vo một hồi, Ninh Thành liền biết hắn lo lắng là thật. Lúc này Thiên Tố Thánh Thành, không muốn nói ở tức sạn, coi như là tức lâu cùng tửu lâu đều là kín người hết chỗ. Thánh trong thành ngược lại cực kỳ rộng, mỗi một con phố đạo đều tốt như liên miên đi qua quảng trường, nhưng lại đường phố rộng rãi, cũng không có thể ở phía trên ngủ tĩnh tọa. Dùng Ninh Thành tu vi coi như là ở trên đường phố chuyển động một tháng cũng không vấn đề. Thái Tố thi đấu gần đến, hắn là muốn tham gia tranh tài, tự nhiên muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể có thể ở chỗ này chuyển động một tháng. Kê Hòa đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là, một kinh hỉ vô cùng thanh âm vang lên, một người nữ tu cấp tốc xuất hiện ở Ninh Thành trước mặt. Bất quá nữ tu này ngạc nhiên mừng rỡ cũng chỉ là trong nháy mắt đó thanh âm mà thôi, sau đó, nàng dường như cảm giác được có chút đường đột thậm chí cúi đầu. Nữ tu này mặc áo bào cho, màu da trắng nõn, lông mi đậm thế nhưng giữa hai lông mày lại quấn quýt lấy một tia vẻ lo lắng. Cả người thoạt nhìn cũng có chút mệt mỏi. Tướng mạo chỉ có thể nói coi như đẹp mắt xa không bằng Sầm Thải Huyên xinh đẹp. Tu vi cũng không cao, mới vĩnh hằng sơ kỳ. Những thứ này ngược lại thứ yếu, chủ yếu Ninh Thành không biết cái này nữ tu. Nghĩ đến đây một màn rất có thể bị người khác thấy, Ninh Thành trong lòng nhất thời lo lắng. Nếu là có người thấy Kê Hòa gặp phải người quen mà không nhận biết nói, đó cũng không là một chuyện tốt. Ninh Thành vội vàng khẽ mỉm cười, đã lâu không gặp, chúng ta tìm một chỗ đi uống chén linh trà sao. Thấy Ninh Thành thái độ khách khí có thừa cũng không hiện lên rất là thân cận, nữ tu trong mắt một trận buồn bã, gật gật đầu nói ân, đi ngay trước mặt Lan Trạch. Góc chuyện audio.com, tức lâu, nơi đó linh trà rất là không sai. Tốt, Ninh Thành theo người này nữ tu cấp tốc chuyển vào đường phố bên một nhà tức lâu sau đó, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Kê Hòa người quen, vậy thì chậm rãi giải thích một chút. Hai người tiến vào tức lâu sau đó, tức lâu giữa quả nhiên kín người hết chỗ. Không muốn nói ghế lô, liền ngay cả đại sảnh thượng bàn đều cực ít. Kê Hòa đại ca chúng ta ngồi bên kia, nữ tu chỉ đại sảnh một góc chỗ một cái không vị. Ninh Thành cắn lắc đầu, hắn mang theo nữ tu tìm được tức lâu tiểu nhị. Trực tiếp lấy ra một cái túi đựng đồ đặt ở tiểu nhị trong tay. Ta cùng bằng hữu có chút việc gấp, yêu cầu một cái ghế lô. Tiểu nhị thần thức ở Ninh Thành cho hắn túi đựng đồ thượng quét một cái tay vừa chuyển túi đựng đồ liền biến mất vô tung vô ảnh, sau đó vẻ mặt tươi cười đạo, hai vị xin mời đi theo ta. Ninh Thành cùng nữ tu bị tiểu nhị mang vào một người trong đó thanh nhã ghế lô sau đó, Ninh Thành trong lòng âm thầm cảm thán, này ghế lô quả nhiên cùng cái kia rãnh mương như nhau, chen chen lúc nào cũng có. Xem ra đợi lát nữa đi tức sạn tìm gian phòng, cũng muốn phải dùng biện pháp như thế chen chen. Tiểu nhị đi rồi, Ninh Thành đánh thượng cấm chế, vẫn không nói gì, liền nghe thấy nữ tu lạnh lùng nói, ngươi không phải là Kê Hòa, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao phải giả mạo Kê Hòa. Ninh Thành lại càng hoảng sợ, hắn giả mạo Kê Hòa đến hiện tại còn chưa có xuất hiện qua vấn đề gì. Lẽ nào nữ tu này là Kê Hòa nữ nhân, hắn không nghĩ qua là lộ ra chân tướng. Trong chớp nhoáng này, Ninh Thành thậm chí nghĩ tới diệt khẩu. Cái ý niệm này lóe lên liền biến mất không thấy. Hắn lợi dụng thân phận của Kê Hòa chạy nạn, nếu mà còn muốn diệt khẩu Kê Hòa người quen biết. Đây quả thực ngay cả xúc sinh cũng không bằng, huống chi ở Thiên Tố Thánh Thành diệt khẩu, chính hắn còn có muốn hay không sống. Ninh Thành liền vội vàng đem hắn và Tề Thập Tam Tinh còn có Kê Hòa sự tình toàn bộ nói ra. Hắn giả mạo Kê Hòa, chỉ là vì chạy thoát thân. Nghe xong lời của Ninh Thành, nữ tu này sâu kín thở dài, trong mắt lộ ra một tia thương cảm, Kê Hòa đại ca quả nhiên xảy ra chuyện rồi. Nói xong, nàng đứng lên, quay đầu lại nói với Ninh Thành, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không nói ra chuyện này. Ninh Thành còn thực sự có chút bận tâm cái này nữ tu sẽ nói ra chuyện này, nghe nói như thế, hắn chỉ phải nói, vị sư muội này, ta thấy ngươi dường như có chuyện gì. Ta cùng Kê Hòa mặc dù không có ra mắt nhưng hắn là bạn của Thập Tam Tinh, ta cũng vậy bạn của Thập Tam Tinh. Hiện tại ta càng là cần thân phận của hắn, nếu mà ngươi không ngại, có thể đem phiền toái của ngươi nói cho ta nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp thượng một phần. Nữ tu nghe được lời của Ninh Thành, do dự đã lâu sau đó không biết nhớ ra cái gì đó, mắt hơi sáng ngời nói, vậy ta liền nói một chút sao? Nói xong, nàng lần thứ hai ngồi xuống. Một lúc lâu sau, Ninh Thành cuối cùng là hiểu là chuyện gì xảy ra. Cái này nữ tu gọi Tân Tú, là Kê Hòa sư muội, Kê Hòa còn có một cái sư đệ gọi Vô Kỳ Hoành. Ba người sư phụ đều là địch thủy bác là một cái lục cấp đan vương. Ba người ở giữa Kê Hòa luyện đan thiên phú là mạnh nhất. Có một lần, địch thủy bác tìm được một cái bí ẩn thần linh thảo dược viên. Hắn mang theo ba gã đệ tử tiến vào thần linh thảo dược viên, lại thật không ngờ bị người khác phát hiện. Ở tranh đoạt thần linh thảo thời điểm địch, gốc truyện audio.com, Thủy Bác cùng mặt khác người kia cướp đoạt tu sĩ Đồng Quy Vu Tận. Địch Thủy Bác ở trước khi chết đem chiếc nhẫn của mình cùng tất cả thần linh thảo đều giao cho Kê Hòa, hắn để cho Kê tiếp tục giáo dục cùng mang theo sư đệ sư muội. Trong giới chỉ thần linh thảo, sư huynh muội ba người chia đều, tranh thủ sớm ngày thành tựu một cái đan đế thậm chí là đan thần. Lại thật không ngờ Kê Hòa căn bản cũng không có nghe lời của sư phụ, mà là mang theo trong giới chỉ hàng loạt thần linh thảo đơn độc rời đi sư đệ cùng sư muội. Về sau Tân Tú nghe được Kê Hòa tin tức sau đó, Kê Hòa đã là Thái Tố vực đan hội bát cấp đan đế. Kê Hòa đi rồi, Vô Kỳ Hoành cùng Tân Tú hai người từ từ cùng đi tới, coi như là sống nương tựa lẫn nhau. Lần này Vô Kỳ Hoành trọng thương, Tân Tú là tới nơi này giúp Vô Kỳ Hoành cầu đan. Nàng nghe qua Kê Hòa sự tình, biết Kê Hòa là đan hội đan đế cũng bỏ mạng ở Thái Tố bí cảnh. Mặc dù năm đó Kê Hòa độc thôn thần linh thảo rời đi sư môn, lần này nàng ngẫu nhiên thấy Kê Hòa, Tân Tú vẫn như cũ hy vọng Kê Hòa có thể xuất thủ cứu một cái Vô Kỳ Hoành, này mới có bắt đầu một màn. Ninh Thành nghe đến đó, nhất thời có chút há hốc mồm. Quả nhiên là mỗi người trong lòng đều có một mặt âm u, nếu mà không phải là đụng tới Tân Tú, hắn đâu có thể nghĩ đến chất phác ẩn nhẫn Kê Hòa như vậy ích kỷ. Hắn từ Tân Tú trong miệng, thậm chí nghe được Tân Tú đối với đại sư huynh Kê Hòa thầm mến. Kê Hòa mang theo thần linh thảo rời khỏi, nàng mới cùng tiểu sư đệ đi cùng một chỗ đi. Thấy Ninh Thành sững sờ, Tân Tú u buồn nói, kỳ thực năm đó ta cùng Kỳ Hoành sư đệ cũng không có trách Kê Hòa đại ca. Ninh Thành đứng lên, Tân Tú sư muội, ta cũng vậy một cái luyện đan sư, nếu mà ngươi không ngại, liền kêu sư huynh của ta là được. Đi thôi, ta cùng đi với ngươi xem Kỳ Hoành sư đệ thương thế. Ngày hôm nay liền đến nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Cách chương.